xa đi, bỏ lại vòng trời. Anh ra đi mang theo ngậm ngùi, cánh đồng mới tổ quốc không gian, sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 605-475-8076 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 17 tháng 10 năm 2015, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ, chào chú, hôm nay chú khỏe không?
Cảm ơn. Tôi vào đài, tôi thấy cô cười với tôi, mặc chiếc áo màu hồng đẹp lắm cô ạ.
Dạ, cảm ơn chú.
Trời mát mùa thu mà.
Dạ.
Thế cô, ai có thể ngăn chặn ngọn gió mùa thu đang thổi về Dallas và làm cho lá cây, rừng phong bắt đầu chuyển màu? Và để cái nắng hạ đã mang đi những chuyện, những câu nói, những bài viết không lợi ích ồn ào, làm khó chịu cuộc sống thanh lịch và êm đềm của thành phố Dallas. Thưa cô Nam Phương, năm nào đây khi rời đất nước ra đi, tôi không còn tuổi trẻ để mang theo, mà chỉ đem được rất nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm một thời ngang dọc mây trời, kỷ niệm trời thu mây ngàn, ngổn ngang trong trí với những niềm nuối tiếc khôn nguôi. Ở quê hương chúng ta, mặc dù miền Nam chỉ có hai mùa mưa nắng, nhưng dường như chúng ta nghe có mùa thu thôi cô. Có con nai vàng đạp trên lá vàng khô trong thơ Lưu Trọng Lư. Nhưng sao ở đây quê người tháng 10, nhân dáng mùa thu trở về đẹp quá trong các chiếc áo màu xanh, vàng, đỏ, đâu đó, mà sao lòng mình không cảm xúc là mấy? Có phải quê hương không có một chỗ đứng trong tâm hồn những kẻ xa xứ như chúng ta? Không có một kỷ niệm hay một ký ức nào để thương để nhớ. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, chúng tôi xin phép cô để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả thân mến của Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, Cali đang truyền âm và truyền hình chương trình đi toàn cầu, cũng như những người bạn thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay. Thưa cô Nam Phương, nếu nhắc đến mùa thu bên Việt Nam, hay đặc biệt miền Bắc Việt Nam, người ta nghĩ ngay đến những sắc tơ vàng vương vương và lá vàng rơi khi tình thu vừa khơi. Không phải hoàn toàn như vậy đâu. Có mùa thu chết theo lá vàng, cũng có những ngày thu thảm đạm, tê tái, với nỗi niềm khao khát sự sống mãnh liệt, nhưng đành bất lực. Và kẻ cô đơn vạn kiếp thao thức nhớ thương ai, u buồn lắng ngập trời bầu trời, có ai khóc đời người hữu hạn Tôi nghĩ người khách mời của chương trình ngày hôm nay của tôi có tâm cảm mùa thu. U buồn, nắng ngập, bầu trời, khóc đời người hữu hạn, nhất là mùa thu năm nay. Từ thành phố Dallas, xứ cao bồi Texas, xin gửi lời chào đến cựu chiến binh, nhà giáo, nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Nếu ông nghe được tôi, thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Tôi xin gửi lời chào đến nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Chúng ta có điều gì trở ngại kỹ thuật không, thưa cô Nam Phương? Thưa anh Nguyễn Tường Thụy, tôi nghe tiếng của anh bên kia, anh nghe được tôi không? Chúng tôi gặp trở ngại kỹ thuật, xin lỗi quý vị và chúng ta sẽ tiếp tục chương trình này. Thưa anh Nguyễn Tường Thụy, anh nghe được tôi không ạ? Tôi nghe có đường dây nối bên đó nhưng mà không thấy ông Thụy lên tiếng, thưa cô Nam Phương. Hay có thể chúng ta đã bị chặn đường dây của nhà báo cựu chiến binh Nguyễn Tường Thụy. Thưa anh Nguyễn Tường Thụy, anh nghe được tôi không ạ? Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị vì lo do. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và chúng tôi đã nối lại đường dây được với cựu chiến binh nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Thưa anh Nguyễn Tường Thụy, anh nghe được tôi không?
Vâng, tôi đang nghe được ạ. Tôi không hiểu tại sao mà anh đang nói dở thì tôi bị thì tôi không nghe được một tín hiệu nào nữa. Và khi ấy anh đang nói đến một cái ý mà tôi cảm thấy đấy rất cảm động, là anh nói là không hiểu có biết đến bao giờ mà chúng ta là những người xa xứ mà có thể trở về để một hưởng cái mùa thu ở Việt Nam, ở quê của mình.
Cảm ơn anh nhiều lắm, anh Thụy. Dạ, thứ nhất là tôi với anh chúng ta rất là vui. Giờ đó chúng ta mất 10 phút vì lý do kỹ thuật. Anh biết là chương trình này chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi đi vào trong nước lắm. Nhưng mà tôi gặp lại anh là một người đồng hương thân mến Nam Định với tôi. Tôi gặp được anh một cái danh xưng mà tôi rất là quý mến, đó là một cựu chiến binh. Giờ rằng đã có lúc chúng ta bên này bên kia. Bây giờ chúng ta nói chuyện là tôi với anh Xuân Thu nhị kỳ đấy anh ạ. Chúng ta gặp nhau vào mùa xuân, bây giờ sang mùa thu, qua mùa xuân, qua mùa hạ. Nói chuyện trước đi đã, rồi tôi sẽ nói chuyện mới với anh. Từ đầu năm tôi nói chuyện với anh cho tới bây giờ, từ lần anh đi Hoa Kỳ, thăm nước Hoa Kỳ này chúng tôi về, có điều gì vui, có điều gì không vui đối với cá nhân và gia đình Nguyễn Tường Thụy hay không?
Có lẽ rằng có nói chuyện không vui thì chắc là không có. Tôi được bà Sanchez là dân biểu ở Quốc hội Mỹ mời chúng tôi sang để điều trần vấn đề tự do báo chí, và tôi đã ở đấy là gần một tháng, chính xác là 26 ngày. Riêng tôi thì tôi ở thời gian ít nhất so mọi người, từ là do lý do này khác làm hộ chiếu, rồi mặt này mặt khác tôi đi sang hơi chậm. Lúc ấy tôi không có dịp đi New York, nhưng mà tôi đã đi được Washington DC và California. Đấy. Và tôi thấy rằng cái cảm giác của tôi trong những thời gian 26 ngày ở Mỹ rất là tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Sau đấy tôi có viết 11 kỳ về những ngày về chuyến đi ấy. Trong đó là có 5 kỳ là tôi về Việt Nam bị công an thẩm vấn như thế nào. Và 6 kỳ là những chuyện ở bên nước Mỹ. Thì xin chia sẻ với anh và các quý vị khán giả thính giả một cái tình cảm của tôi về vấn đề về chuyến thăm nước Mỹ là như vậy. Hiện nay tôi, mặc dù tôi viết như vậy nhưng mà tôi vẫn cảm thấy là vẫn còn có nợ đối với nước Mỹ, có nợ đối với đồng bào Việt ở sống ở nước Mỹ. Những cái đấy thì bà ấy thì chưa hết được, nhưng mà thực ra rất tiếc rằng thời gian không cho phép. Và tôi vẫn có ý định là tôi viết tiếp về những cái chuyến đi thăm Mỹ là đấy anh Phan Đình Minh ạ.
Anh còn trẻ thưa anh Nguyễn Tường Thụy, anh còn trẻ, chúng ta tiếp tục làm những việc chúng ta phải làm thưa anh. Hỏi một chuyện những người chung quanh anh một lần nữa, là chuyện hội bầu bí. Có một người bạn rất là thân mến với anh, với tôi, đó là nhà giáo Nguyễn Anh Dũng, đã mất hình như đã được gần một năm. Quý mến tâm tình lắm, cũng là một cựu chiến binh. Bảo là ngày xưa nếu mà tôi bắn được anh, bảo là nếu ngày xưa chúng tôi bắn được anh, hai bên bắn nhau cả, hội bầu bí thế nào anh? Hội bầu bí như thế nào?
Thưa anh, hội gốm Bỉ hiện nay là vẫn hoạt động, nhưng mà hiện nay là về do một cái nguồn kinh phí nó cũng quá hạn hẹp, cho nên hoạt động độ này cũng chưa hơi sớt hơn so với thỉnh đi đều anh ạ.
Các anh em vẫn còn sinh hoạt với nhau cũng xuân thu nhị kỳ.
Vâng, chúng tôi vẫn hàng ngày có một chuyến đi nào hoặc công việc chúng tôi vẫn trao đổi với nhau. Và gần đây nhất là ngày hôm qua là chúng tôi đi thăm bà con, thăm gia đình chị Mai là mẹ cháu Đỗ Đăng Dư đây anh, ở Trương Mỹ.
Yeah.
Ở Trương Mỹ Hà Nội đấy.
Tôi đang muốn nói với anh là
đánh đấy.
Yeah.
Và đấy, chúng tôi đánh thăm thánh với nhau vào chiều hôm ấy và buổi sáng. Và ngay chiều hôm ấy là chúng tôi thăm anh Lý Đức Hồi là vừa có anh bị tai nạn.
Tôi đang muốn thưa với cựu chiến binh nhà báo Nguyễn Tường Thụy về cái việc mà anh nói đi thăm ai đó, thăm người đàn bà nào đó. Thưa anh, cái niềm vui của người đàn bà là khi được tin mình có thai. Niềm vui của người đàn bà là được tin mình có thai. Niềm vui của một cặp vợ chồng là được sinh con và nuôi con lớn lên. Ở bên Mỹ này, tôi muốn đưa cái tình cảm của tôi để anh tâm tình. Ở bên Mỹ chúng tôi có một cái luật mới đưa ra. Tại sao để cái luật cho hai anh được rửa, hai chị Mai lấy nhau, chuyện trái tự nhiên mà thành luật thì ai hiểu được, chết liền. Thưa anh, hai anh được rửa ấy, hai chị Mai cũng phải có hai người được cái mới sinh ra đời ra họ chứ. Con mang nặng để đâu? Tôi nói người đàn bà, người mẹ, tại sao nó nỡ lòng nó đập chết con người ta? Tại sao nó nỡ lòng nó đập chết con người ta? Tôi đang muốn nói chuyện đến cái chị nào đó, chị Mai chị nào đó, cái cháu Đỗ Đăng Dư nào đó.
Chị Mai của mẹ của cháu Đỗ Đăng Dư anh. Tôi về thì chị cũng rất là đau khổ. Còn bố cháu là anh Đỗ Đăng Ứng thì đang nằm ở giường hời con. Chúng tôi vào thì anh không dậy. Đang thấy anh đang cứ nằm ấy hời con như thế. Cạnh cái bàn thờ hết sức là đơn sơ của đứa con trai của anh ấy vừa mới mất cách đấy 6 ngày. Chúng tôi cũng rất đau lòng và một cái sự phẫn nộ đau lòng hơn và một cái sự căm phẫn hơn là khi mà chúng tôi đến chia sẻ với gia đình vừa mất con trong trại giam của công an thì chúng tôi đã bị tấn công và cụ thể là anh Trương Dũng, chúng nhằm vào anh Trương Văn Dũng để chúng đánh anh Trương Văn Dũng ngay tại sân của gia đình. Chúng ào vào khoảng 10 tên và định đánh anh Dũng và định lôi anh Dũng ra ngoài đường để đánh thoải mái hơn. Nhưng gia đình và anh em chúng tôi, bà con đi cùng một chuyến hôm ấy là 23 người, đến sáng ngày hôm qua là 23 người là can thiệp và giữ lại thì chúng nó mới chấp nhận là chịu. Nhưng tuy như vậy thì là sau khi chúng tôi về là chúng nó tiếp tục đánh anh Trương Văn Dũng ở trên đường đi. Đấy là một cái sự đã trả thù đối với anh Trương Văn Dũng. Là anh Trương Văn Dũng là người mà đã sát cánh với bên gia đình ngay khi mà cháu Như vào bệnh viện hôm 4 tháng 10, đưa tin, đưa clip và tư vấn cho gia đình, an ủi gia đình. Và chính điều này là chúng nó không thích, chúng nó rất căm anh Dũng và nó gọi đích danh anh Dũng ra nhận mặt anh Dũng trong cái giai đoạn 23 người sáng ngày hôm qua và nó đánh anh hết sức tàn bạo.
Tôi
và cái chuyện này nó không có gì lạ anh Phan Đình Minh ạ, không có gì lạ bởi anh em chúng tôi bị đánh nhiều rồi, bản thân tôi cũng bị đánh nhiều rồi.
Tôi biết anh
không
anh
có gì lạ.
Anh tiến sĩ Nguyễn
đấy, luật Việt Nam hiện nay cư xử nó như thế anh. Đấy, bản thân tôi bị đánh rất nhiều lần rồi nhưng mà tuy nhiên là không bằng anh Trương Văn Dũng thôi. Anh Trương Văn Dũng là bị đánh ở đồn công an, bị xích chân, bị đánh gãy ba xương sườn ngay tại đồn công an, trong đồn công an chứ không phải bên ngoài. Đấy, và hôm qua là lần thứ 9 anh bị đánh. Còn tôi thì tôi cũng bị đánh cũng nhiều lần rồi, nhưng mà cái mức độ nó không nghiêm trọng như anh Dũng và không nhiều lần như anh Dũng.
Hầu hết những người...
Đấy là cái luật Việt Nam đấy.
Đa số những người khách mời của chương trình từ cánh đồng mây này đều bị đánh, đều bị giũa te tua cả. Bà già, Bà già giết giặc. Dạ. Cụ bà Lê Hiền Đức.
Chỉ có một điều thế này, anh dạ. Phan Đình Minh ạ. À.
Dạ.
À, và thưa các quý vị khán thính giả, là trong những lần như vậy chỉ làm cho anh em dạn dày thêm mà thôi. Và làm cho lòng phẫn nộ của người dân cao hơn mà thôi. Và làm cho cái số người đấu tranh chống bạo quyền cao hơn mà thôi. Chứ không phải làm cho người ta nhục trí như là ý định của họ.
Thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy, câu chuyện mà tôi biết được đã khoảng chừng một tuần mấy hai tuần. Tuần trước tôi cũng có đề cập chuyện này với nhà giáo Vũ Mạnh Hùng. Cái việc mà một cậu bé 17 tuổi nó ăn cắp vặt. Mà nói đúng là ngày xưa tôi với anh cũng có lúc mình đi ăn cắp vặt vậy. Đó, đi bẻ cây, bẻ ổi, bẻ táo, bẻ chuối bẻ.
Có cũng có bẻ ổi, bẻ quả nhót, quả da gì đấy. Quả chanh gì đấy. Đại khái là đấy một cái tính của đại khái chỉ trẻ con hay nghịch của anh. Cho nên là nó không phải là một cái vấn đề gì, nó trở là nó là cái bản chất sau thì lớn lên mình cảm thấy nó buồn cười.
Anh nói chuyện cái chuyện cảm lớn đi.
Nhưng mà không phải như thế, có khi mình nó cái tuổi thơ của mình và trẻ con của mình nó chưa chắc nó đã có nhiều kỷ niệm.
Ôi trời, tôi còn nhiều chuyện hay lắm, bữa nào tôi kể riêng cho anh nghe, nếu ở trên đài thì tôi nói thì chắc người ta cười lăn ra vì những cái chuyện anh và tôi đã làm. Nhưng mà tôi nói thưa anh là nghe cậu bé này có ăn trộm ăn cắp 150.000 hay 1.500.000 tiền ông hồ,
2 triệu
có bao nhiêu bây giờ anh nói chuyện lớn đi, anh nói chuyện lớn đi, thằng Kiên Đầu Bạc nó ăn cắp bao nhiêu tiền. Vâng. Anh nói chuyện lớn đi, những người ở Bộ Trung ương về cái việc Vinasin. Vâng. Anh biết cái việc đó mà, anh biết cái vụ đó mà.
Vâng.
Nó mua cả một cái đống tàu, một cái đống sắt, nó đưa về nó lấy biết bao nhiêu tiền. Sao không đưa mấy cái thằng đó ra Pháp Trường Cát đi? Vâng. Sao không đưa mấy cái thằng đó ra cho người dân ném đá đi? Tôi lại ấm ức giống như anh rồi.
Anh ơi, cái luật giới nó chỉ thực thi đối với dân đen thôi anh ơi, chứ nó không thực thi những quan chức có quyền, và nó nằm trong một cái đường dây hết sức chặt chẽ từ 4 cấp trung ương, tỉnh, huyện và xã, nằm trong một cái đường hết sức chặt chẽ bảo vệ, bảo kê cho nhau. Và chính vì vậy cho nên cái chuyện anh Dũng, Trương Văn Dũng coi bị đánh không có gì lạ.
Còn các cán bộ à? Nó đi học ở bên Mỹ này, nó nhan nhản, nó đầy đường ở bên thành phố Đà Lạt chúng tôi này. Chúng tôi cũng chú thương mến chúng nó như con cháu mình vậy. Cũng an ủi chúng nó cố học để ngày mai giúp đời vậy. Tôi nghe cái việc cháu Đỗ Đăng Dư này, nhiều người gọi tôi lắm, trong nước gọi tôi lắm. Thực hiện chương trình với Nguyễn Tường Thụy đi, cho mọi người biết sự khốn nạn của công an. Như anh nói, nó đánh ngay trong đồn công an. Như anh nói, Lê Hiền Đức nó bị đánh ngay trong Bộ Thông tin, bà ấy bị đánh ngay trong Bộ Thông tin. Như anh nói, kỹ sư Nguyễn Chí Đức nó bị đạp vào mặt. Như anh nói, thằng sáu râu gì đó, thằng bạn trẻ, đánh đầu óc, mặt mũi đầy máu. Còn bị đánh đến bao giờ nữa anh? Còn bị đánh tới bao giờ nữa? Thưa anh Nguyễn Tường Thụy.
Hiện nay tới mức như thế này, tôi không bao giờ mà dám nói một cái vụ đánh đập dã man như thế mà tôi đã gọi là tột cùng tội ác. Nó chưa tột cùng đâu anh. Chưa tột cùng đâu. Và cái tội ác còn ghê gớm hơn nữa. Và nó viết lại như thế nào. Chưa cần bảo tột cùng tội ác. Nếu mà gọi những cái vụ đánh thì chẳng hạn như đánh Nguyễn Duy Tuyến, đánh cô Trần Thị Nga, đánh anh Trương Văn Dũng, vân vân, gọi là tột cùng tội ác. Mà nếu mà như thế là tột cùng tội ác thì đấy thì vẫn còn là điều may, vẫn còn là điều còn tạm chấp nhận được, tức là nó đã không thể xảy ra tội ác lớn hơn. Nhưng mà khi mà chúng ta cứ được là tột cùng tội ác rồi thì những tội ác sau nó còn lớn hơn tội ác trước, cho nên hiện nay tôi chưa biết thế nào gọi là tột cùng tội ác.
Tôi nghe, tôi không biết đâu anh ạ. Tôi nghe là Cậu bé này nó bị tra tấn bằng bút bi kẹp vào các khe ngón tay rồi bóp mạnh. Bút bi kẹp là cái gì anh? Tra tấn bằng bút bi kẹp vào các ngón tay rồi nó bóp mạnh, đó là hình thức thế nào?
À, đấy là hình cái đấy là một cái hình thức mà cậu bé này thì tra tấn bằng cách nào, hoặc là được bạn tù được phép đánh nó như thế nào thì cũng chưa rõ anh ạ. Nhưng mới chuyện bút bi kẹp mà anh vừa nhắc tới, đấy là cái là vụ của cháu Nguyễn Văn Trưởng đấy, mà tôi đã viết ba kỳ về tử tội tử tù Nguyễn Văn Trưởng về ba kỳ ấy, và đầy giấy những nghi ngờ nghi hoặc về quá trình bị bắt bớ, bị điều tra như thế nào đấy, thì là có một cái tố cáo của cháu Trưởng là cái chuyện bút bi kẹp đấy anh ạ. Nhưng mà chưa, cái chuyện bút bi kẹp đấy là chuyện nhỏ thôi anh, còn treo lên đánh đập như thế nào gọi là nhiều thứ lắm anh. Cho nên là còn cái riêng cái chuyện cháu Đỗ Đăng Dư đấy anh, thì là chưa biết tra tấn kiểu như thế nào, bị đánh đập kiểu thế nào. Hiện nay theo tin thông tin mới nhất mà tôi nhận được hôm qua là đã có 13 luật sư vào cuộc và quyết tâm làm cho ra cái vụ này, có phải là Đỗ Đăng Dư bị bạn tù đánh hay không, hay là công an đánh trực tiếp đánh. Nếu như mà cháu Đỗ Đăng Dư mà bị bạn tù đánh, vậy thì ai ra lệnh cho bạn tù đánh? Ai cho phép và ai làm ngơ hoặc cho phép hoặc là chỉ đạo để đánh cháu Đỗ Đăng Dư? Cái chuyện này là cũng chưa, và đánh bằng hình thức nào, tra tấn bằng hình thức nào thì điều này cũng chưa làm sáng tỏ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng vụ này là tới đây sẽ làm các luật sư và công luận, bởi sự linh điếng của công luận và các luật sư sẽ làm ra vụ này. Còn làm ra được đến đâu thì nó cũng không thể nói trước được. Còn đòi lại được công lý cho cháu hay không, không thể nói trước được. Tự vì là các luật sư chỉ có lý luận, chỉ có tinh thần đấu tranh cho cái chống cái ác để bảo vệ cái thiện mà thôi. Nhưng các luật sư lại không có quyền, cho nên là cũng rất khó nói là cái vụ này sẽ làm được đến đâu.
Thưa nhà báo Nguyễn Tường Thủy, nếu cậu bé này
vụ án thế này, vâng, các luật sư có thể cãi các thân chủ các vụ án, đặc biệt các vụ án chính trị, các luật sư có thể cãi cho thân chủ là vô tội, hoặc là bắt bẻ những cái lập luận của hội đồng xét xử. Nhưng hội đồng xét xử mặc dù là không thể cãi nổi các luật sư, không tranh luận nổi các luật sư, nhưng khi tuyên án vẫn tuyên án theo án bỏ đúng. Họ không cần cãi, họ không cần tranh cãi, tức là thua họ phải tranh cãi, không tranh cãi nổi thì họ vẫn cứ tuyên án, đấy là quyền của họ. Chứ các luật sư làm gì có quyền, thiếu quyền phơi sự thật ra thôi, chứ làm gì có quyền kết án người nọ người kia, và làm gì có quyền, mặc dù là cãi có thể là cãi đúng chăng nữa, chuyện kể cả cãi đúng chăng nữa thì vẫn không có giá trị gì về vấn đề là giả mán cho bị cáo.
Thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy, nói về luật sư cãi hay luật này luật kia ấy, luật sư chỉ có cái miệng thôi, nhưng mà nó dí khẩu súng vào giữa miệng, nó dí khẩu súng vào giữa mồm. Nếu cái cậu bé này, Đỗ Đăng Dư này, nó bị đánh chết ngoài đường đấy, đó là một chuyện. Nó bị đánh chết trong đồn công an. Anh Nguyễn Tường Thụy với tôi, chúng ta làm việc truyền thông mà không nói, ai đó đang thiếu phước hạnh vì cái điều mà chúng ta không làm. Nhưng chương trình từ cánh đồng mây Đại Sài Gòn Dallas 1600 đài truyền hình SBTN, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, chúng tôi đang làm cái việc tâm tình này với người Việt Nam trong nước. Nếu chúng ta không nói, ai đó, nhiều người ai đó thiếu phước lành, chúng ta đang nói. Sống đây, sống đó họ có biết, vạn kiếp trong cùng một kiếp thôi. Sao nỡ đọa đẩy nhau 36,000 ngày, nhắm mắt cũng xuôi tay. Thưa anh, tôi vẫn lặp lại, bao nhiêu chuyện lớn, trung ương, nó mới xử có hai thằng à? Gọi nó là thằng đi cũng được. Nếu thôi, hỏi hai viên chức đi. Bà Lê Hiền Đức nói với tôi, chúng ta không nên bất lịch sự trên đường dây truyền thanh đi toàn cầu. Hai viên chức nó mới xử lý là Nguyễn Bá Thanh hay là gì đó, Phạm Quý Ngọ, Quý Ngựa gì đó. Tại sao nó không đưa ra xử những cái kẻ mà đánh một thằng bé 17 tuổi, đánh chết tươi? Và cái điều này chúng ta sẽ tiếp tục nói, thưa nhà báo Nguyễn Tường Thủy. Tôi có một cái chuyện chuyện gần với anh nữa. Là anh có nói phái đoàn của các anh đi thăm nhà giáo Vi Đức Hồi gì đó. Tình hình của Vi Đức Hồi thế nào thưa anh Nguyễn Tường Thủy?
Tôi thăm anh Vi Đức Hồi thì trước hết phải nói cái chuyện một chút là về cái chuyện tai nạn của anh ấy. Là anh ấy bị tai nạn trên đường dựa về quê, trở về nhà. Quê anh gần đấy thì anh ấy bị tai nạn xe máy. Và cho đến tận ngày hôm qua tôi hỏi thì anh Hồi vẫn nói chuyện với tôi. Và anh không hiểu anh bị gãi như thế nào. Anh chỉ biết rằng là sau khi anh tỉnh dậy thì anh đã bị ngã cách đấy là trước đến 2 ngày. Và anh bị bất tỉnh trong 2 ngày. Và anh không hiểu, anh không nhớ được là lúc anh bị gãi như thế nào. Qua tôi cố gắng tôi hỏi vậy. Vì lúc anh gãi là không biết là mà không, tôi không hề tôi hiểu. Tôi không hề hiểu tôi như thế nào mà tự nhiên tôi thấy tôi tỉnh dậy ở trong nhà. Khi mà tôi tỉnh dậy tôi không hiểu điều gì đã xảy ra. Nhưng mà bạn anh ấy bị băng bó ở mặt và tôi đã đưa hình ảnh lên đấy. Là anh ấy bị vỡ xương má, xương ở gò má trái anh, và xương quai xanh, xương bả vai là đều chi trái cả. Chân trái của anh là xây sát và hiện nay vẫn cứ như cái vết vỡ tủ vẫn đầm tím và kín cả một cái vệt về phía bên trái chân của anh ấy, từ khuỷu gối trở xuống. Bàn tay phải thì khâu 6 mũi, nhưng mà cũng hiện nay anh chưa đứng được anh ạ, anh chưa đứng được đâu. Anh ấy ngồi một cái dạng ghế nửa nằm nửa ngồi đấy, anh chưa đứng thì chưa đứng được. Hôm qua là nhưng mà có một điều rất may mà tôi cảm thấy là ấy, cái thứ là khi sau đấy thì có một kiểm tra ở bệnh viện chụp CT cắt lớp ấy, thì là không, anh không bị ảnh hưởng bởi sọ não. Và hôm qua nói chuyện với anh thì tôi khẳng định là anh không bị sọ não, bởi vì anh vẫn còn nói chuyện hết sức tỉnh táo đấy. Và hôm qua thấy chúng tôi lên 10 người anh ạ, sau khi đi ở Trường Mỹ thăm nhà cháu Dư 23 người thì 13 người ở lại, và chúng tôi để tiếp tục thuê xe khác để đi Lạng Sơn. Tức là đi Trường Mỹ và đi Lạng Sơn là hai hướng khác nhau anh, hai hướng khác nhau, một hướng Tây Nam, một hướng Phía Bắc. Đấy, thì là chúng tôi lên Lạng Sơn thì còn 10 người. Anh trong đó chỉ có một số anh em hoạt động trong các hội đoàn thợ dân chủ, chẳng hạn như là Hội Nhà báo Độc lập, Hội Bầu bí tương thân, rồi Bà con dân oan. Đấy, đi thăm anh ấy thì anh cũng rất là phấn khởi. Tinh thần của anh ấy thì là cũng rất là phải, cũng rất là lạc quan. Chị anh ấy có một vợ anh Hồi là chị
chị Thơm à,
là một giáo viên, là một giáo viên dạy cấp 1 dạy tiểu học ấy anh. Chị cũng rất là nhanh nhẹn và chị cũng rất là săn sóc và quan tâm đến chồng. Tôi cảm thấy là cũng yên tâm với anh về anh ấy, và cũng một tai nạn cũng rất là đáng tiếc. Nhưng tôi mừng là chỉ là một tai nạn mà anh nằm bất tỉnh như vậy mà anh không bị sọ não, không bị chấn thương sọ não, điều đấy tôi mừng nhất.
Nhà báo Nguyễn Tường Thụy có nhắc đến việc Vi Đức Hồi bị đụng xe mà không biết tại sao mình đụng. Tôi còn nhớ tôi có một người bạn đã quá vãng này, anh biết trong nước ấy, tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ, anh biết không anh?
Anh Đỗ Xuân Thọ thì cũng tôi cũng quen anh Đỗ Xuân Thọ từ hôm bị bắt ngày 17 tháng 7 năm 2011 trong một cuộc biểu tình. Anh Đỗ Xuân Thọ cũng là một người rất hiền, chuyển dễ mến, dễ nhân hòa. Anh có tặng cho tôi một cái cuốn sách gọi là Tâm Vũ Trụ, là công trình nghiên cứu của anh. Và cũng rất tiếc là anh Đỗ Xuân Thọ mất cách đây hơn một năm rồi.
Nhiều người mất tiếc lắm anh ạ. Tôi muốn nói là Đỗ Xuân Thọ bị công an nó đẩy ra giữa đường và xe nó đè, nó cán gãy tay, gãy chân cơ mà. Nó đẩy ra.
Và khi mà tôi gặp anh ấy, anh ấy, khi mà tôi quen anh thì anh vẫn cứ đi tập tành. Lúc ấy anh ấy đi tập tành rồi.
Nó đẩy ra, cả hàng trăm con mắt nhìn thấy nó đẩy ra giữa đường vào chiếc xe cán lên anh ấy mà. Thường thuê Việt Nam mà. Bố ai dám về Việt Nam thưa thưa nhà báo Nguyễn Tường Thủy.
Vâng.
Nói chuyện
mà không có gì.
Dạ.
Không có chuyện gì mà thực ra ấy, thì khi mà tôi sang Mỹ thì người cũng tâm sự với tôi. Tôi chỉ rất nhớ quê hương, rất nhớ bà con, rất nhớ bạn bè. Bởi vì người xa xứ bao giờ cũng vậy, không bao giờ quên được cái nơi mà mình đã sinh ra, lên lớp và lớn lên. Nhưng mà mọi người đều hẹn tôi là khi nào Việt Nam có dân chủ, chế độ thay đổi thì người họ, mọi người mới về. Mặc dù cái nỗi nhớ quê hương bao giờ cũng đau đớn trong lòng bà con. Tôi nghĩ rằng đấy một tâm lý phổ biến và một tâm lý hết sức chân thành, một tâm lý hết sức thật của bà con ở xa tổ quốc.
Bày đi nó gọi là ngụy anh ạ. Anh sang bên này, anh có thấy anh bao nhiêu người người Việt Nam thành công bên này tốt lắm anh ạ. Chúng tôi tay trắng, không có một cái áo cái quần khi đến Mỹ này mà. Không có một cái áo cái quần mà anh sang đây anh thấy. Thôi nói anh buồn lòng thôi. Nói anh buồn lòng đi. $100 đánh chết một người. Nói anh buồn lòng đi. Người tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ tâm vũ trụ, nó đẩy ra cho xe cán mà không chết là may. Anh nói đến chuyện là sẽ có ngày chúng tôi dựng lại mùa vui như cái bài hát của tôi. Nhưng mà bây giờ nói chuyện mùa vui trước đi. Mùa vui có thể có tin vui hay không? Mà tôi chỉ nghe thế là bây giờ hỏi chuyện khác đi, chuyện xa đi. Nói chuyện mãi mình đau lòng mình không nói được. Chuyện xa đi là đại hội đảng 12 này này. Nghe chúng nó đang đánh nhau. Đáng nào mà nghe chúng đánh nhau. Chúng nó đang thế này phe kia. Tôi nghe là phe Nguyễn Tân Dũng bây giờ yếu đi, phe Nguyễn Sinh Hùng gì đó mạnh lên, rồi nghe phe của Nguyễn Phú Trọng Lũ cũng đang mạnh lên. Là một nhà báo anh nghe gì những cái việc mà tiền hội nghị đại hội đảng kỳ thứ 12. Thưa nhà báo Nguyễn Tường Thủy.
Cái chuyện đấy thì có lẽ rằng là tôi thực ra tôi cũng quan tâm lắm. Tôi quan tâm lắm về phe phái thì biết đủ biết gì đấy. Khi mà một đảng mà lúc nào cũng nói rằng là vì dân, vì nước, vì bài hát. Nhưng mà trong cái chính bộ máy lãnh đạo mà sinh ra phe này nhóm kia thì biết rằng là họ có gì không. Hay là vì dưới một cái lợi ích ý chỉ của họ. Thì tôi thì thật ra nói thì tôi không trông chờ. Mặc dù có thể là họ có những cái cách. Họ có những cái một cái sự thay đổi nào đó nhỏ nhỏ, một cái sự thay đổi nào đấy. Nhưng mà tôi biết chắc chắn rằng là nếu mà có một sự thay đổi nào đấy thì là cái buộc thời thế nó bị tác động dựng của rất nhiều yếu tố. Yếu tố được vào đối tranh trong nước, yếu tố về vấn đề kinh tế xã hội, rồi thì là về tác động của các quốc gia ở ngoài Việt Nam, quốc gia trên thế giới, và tác động của một cái xu hướng phát triển của loài người, của xã hội loài người, thì họ phải buộc phải có những thay đổi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái sự thay đổi ấy kiểu nó chỉ nằm ở trong một cái gọi là để nhằm duy trì sự lãnh đạo của họ, sự tồn tại của họ, kéo dài thêm sự tồn tại của họ mà thôi, chứ không phải là xuất phát từ một cái trách nhiệm đối với đất nước và đối với dân tộc. Cho nên là cái chuyện đấy thì là tôi không bao giờ tôi vâng ở cái chỗ là họ cởi mở chỗ này chỗ khác. Chuyện đấy không phải là chuyện ban phát, họ ban phát cho nhân dân, mà cái tình thế bắt buộc họ phải như vậy để kéo dài sự thống trị của họ mà thôi. Còn vấn đề quan trọng nhất là vẫn cứ là cái sự đấu tranh của đồng bào ở trong nước. Tất nhiên là cái sự hỗ trợ của bà con hải ngoại cũng rất là quan trọng, rất là lớn, nhưng mà không thể trông chờ, và đặc biệt cũng không thể trông chờ ở các cường quốc khác. Đấy, chẳng hạn như là Mỹ, Tây Âu thì là họ có những cái ý kiến can thiệp đối với chính phủ Việt Nam về mặt này mặt khác, nhưng điều đó rất tốt cho những rất tốt, không tốt, nói là không tốt, rất tốt, và cũng rất là mong còn càng nhiều sự ủng hộ, càng mong có nhiều sự can thiệp của các cường quốc. Nhưng ở trông chờ thì theo tôi nghĩ rằng những người đấu tranh Việt Nam không nên trông chờ ở đấy, mà phải bằng chính cái sự đấu tranh, bằng cái chính cái nỗ lực của mình.
Tôi hỏi nhà báo Nguyễn Tường Thủy, tôi hỏi cho nó vui thôi. Anh cũng biết là thằng con trai của viên chức Thủ tướng Nguyễn Thanh Nghị, thằng con trai của viên chức Bộ Trung ương Nguyễn Văn Chi, thằng bé chứ, mới vắt mũi chơi sạch 39 tuổi, trở thành chức bí thư tỉnh ủy.
Nó xảy ra như vậy. Bởi vì thực ra mà nói ở đây bây giờ thì Việt Nam bây giờ có khác gì phong kiến đâu anh, là một cái chế độ phong kiến, nó trá hình một chút thôi, nó thay đổi một chút thôi, chứ còn vẫn là cái chuyện văn vua là vua, và ngày xưa thay bằng một ông vua thì lại bây giờ nó bằng 14 ông vua, 16 ông vua đấy, hoặc là 200 ông vua, là vua tập thể như ông An. Ông nói, ông An nguyên chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ông nói ra là đây là vua tập thể. Đấy, tất nhiên ông nói là ông quý thôi, muộn còn hơn không, ông nói sau khi ông nghỉ thì đấy thì dù có muộn cũng ông cũng đưa ra một cái giận định như vậy, thì nó có gì đấy, dân vẫn bị bóc lột, vẫn bị đè nén áp bức bất công, và sống trong một cái môi trường cực kỳ bất an.
Anh đã sẻ dọc
mà thậm chí tôi nói với anh là thời kỳ phong kiến ấy thì một ông vua còn có trách nhiệm với chính, ông còn có trách nhiệm cá nhân, nhưng bây giờ thì không ai chạy trách nhiệm cả. Đây vua tập thể mà, tập thể thì bây giờ không ai bỏ dù mang cái tập thể bộ chính trị ra, hoặc là ban chấp hành trung ương đảng ra, hoặc là mang chính phủ ra mà để xử thì cho nhốt vào trong tù được. Nhưng xưa được vua là chỉ một ông vua thôi, cho nên là ông phải có một cái trách nhiệm đối với dòng tộc của cái hoàng tộc của nhà ông ấy, và ông vẫn cứ phải lo mặt này mặt khác. Để cũng phải lo nhân dân, và chính vì đấy một cái trách nhiệm cá nhân nó vẫn cứ hơn, chứ còn bây giờ tôi nói vui tập thể còn kinh khủng hơn, đáng sợ hơn, và bẫy bạ hơn là chế độ một vua như ngày xưa. Nhưng bây giờ vui tập thể làm gì qua chỉ trách nhiệm, đã gọi tập thể trách nhiệm thì coi là tập thể trách nhiệm, coi là mà không qua chỉ trách nhiệm cả.
Anh phải nói là khốn nạn hơn chứ không phải bậy bạ hơn, thưa nhà báo Nguyễn Tường Thủy. Các anh ngày xưa đã có một lần sẽ dọc Trường Sơn rồi, những người bạn của tôi hôm nay. Tôi nói cho anh biết là đảng
cơ. Anh nói về chuyện sẽ dọc Trường Sơn thì cũng khi nói với anh như này. Tôi thì đến 18 tuổi tôi đi bộ đội. Và đi bộ đội thì theo nghĩa vụ của theo nghĩa vụ dân thì gọi bảo đi thì phải đi thôi. Lúc ấy thì tôi cũng bao nhiêu là mơ mộng, mơ ước mơ được học hành, được du học, được mà này mà khác, được học hành đến biên chốn, gọi đi thì phải đi, không đi không được. Và cũng một điều cũng may cho tôi là tôi không phải, tôi chỉ phục vụ ở hậu cứ thôi, tôi không ra trận anh ạ, tôi không ra trận, cho nên là cũng là ở cái sau thôi, tức là phục vụ ví dụ như huấn luyện quân chẳng hạn, thế thôi. Chứ còn
anh biết là đảng
bây giờ cả.
anh phục vụ đằng trước đằng sau nó cũng vậy anh ạ. Anh phục vụ những cái đó là mình nói cho nó vui thôi. Ta đánh cho Nga, cho Tàu. Đảng cầm quyền hôm nay nó sẽ không bao giờ nó để ý đến những việc người dân làm cho nó đâu. Anh đang đã làm rồi đấy. Hy sinh đánh Mỹ cứu nước, hy sinh đánh Ngụy, đóng thuế cho chúng nó mua súng mua đạn kèm kẹp người dân, chứ đâu phải đi bảo vệ đất nước đâu, thưa nhà báo Nguyễn Tường Thủy. Đảng Cộng sản sẽ không bao giờ để ý đến những việc người dân làm cho đến khi một ngày nào đó tất cả chúng ta dừng lại. Cả nước đấu tranh, ngừng sinh hoạt. Có không anh? Có đấy. Đảng càng vinh quang, đảng càng theo tư tưởng cóp nhật của bác, của xã hội chủ nghĩa, người dân càng khốn nạn, càng khổ càng bất an. Xã hội càng bất an. Chúng ta đã vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Minh ngày hôm nay. Tiếc là chúng ta mất 10 phút vì lý do kỹ thuật không biết là thế nào. Tôi cũng hiểu như là thế nào. Chúng tôi xin dành lại cho anh một đôi phút nữa, nhà báo Nguyễn Tường Thị, để sửa soạn chúng ta đóng chương trình ngày hôm nay, thưa anh Thủy ạ.
Vâng. Thế anh muốn tôi cũng có cảm tưởng phát biểu hoặc là nhận định về vấn đề nào thì xin anh cứ đặt câu hỏi ạ.
Tôi không, bây giờ tôi để cho anh có cái tâm tình gì nữa anh muốn nói, tôi không đặt câu hỏi với anh nữa. Tất cả những cái điều anh nói rất là đầy đủ rồi.
Thưa anh, tâm tình với anh, tâm tình với bà con hải ngoại, tâm tình với các quý vị khán thính giả, thì có lẽ tôi nói thì nói ra thì nhiều lắm, có lẽ là cũng không, thời lượng của anh mấy phút thì không đủ đâu anh Phan Đình Tình Minh ạ.
Hai phút đi.
Tôi cũng tôi chỉ biết rằng là chúng tôi những người gọi là có những hoạt động trong phong trào xã hội dân sự, là có một cái đã biết cất gióng lên một cái tiếng nói phản biện, hành động phản biện, thì mặc dù là chúng tôi có thể là sống trong một cái xã hội bất an như thế này, pháp luật thì không có, thích đánh thì đánh, thích làm gì thì làm, thích bỏ đủ đủ, thì là chúng tôi cũng biết được rất nguy hiểm, suốt ngày bị đe dọa lúc nào cũng có thứ, và thậm chí là anh biết là những người đấu tranh cho dân chủ, cho nhân quyền Việt Nam hiện nay là còn khoảng 100 người đang ở trong các nhà tù, thì chúng tôi cũng biết thôi, xác định anh em tôi cũng xác định là có thể là họ nay họ đánh mai họ đập rồi kia, có thể là họ cho vào từ cái chuyện đấy, thì khi mà những người mà đã có tinh thần mà đấu tranh cho lẽ phải, đấu tranh cho sự công bằng, đấu tranh cho tương lai của Tổ quốc và của dân tộc mình, thì là không tính đến những cái chuyện đấy, chỉ biết là cứ làm mọi mặt bằng hết sức mọi việc và khả năng của mình có thể để đóng góp cho một cái tương lai của đất nước, một sự thay đổi cho làm sao cho cuộc sống của nhân dân và một xã dễ thở hơn, và làm sao cho đất nước mình nó cũng không được gọi là sánh vai các cường quốc, thì cũng phải ở cái mức độ hạng chung của thế giới. Chứ bây giờ tôi thấy là tất cả các bảng xếp hạng của các tổ chức quốc tế, các tổ này toàn Việt Nam toàn nó đứng ở bên bảng áp chót, gần như áp chót. Thì là những cái chuyện như thế thì phải nói rằng là cái điều đó tôi cảm thấy là rất lo ngại và rất là đau buồn, đau đớn cho đất nước mình và cho dân tộc mình. Tại sao nhiều lúc phải đặt câu hỏi, tại sao trước đây 554 Việt Nam, Sài Gòn gọi là hòn ngọc phía đông, mà khi đấy Nam Hàn, Thái Lan và nhiều nước Đông Nam Á còn phải thèm muốn, nhưng trong khi đó bây giờ ta còn ở cái mức độ rét của vùng trung, chứ không của vùng trung ở khu vực Đông Nam Á, chứ còn không nói đến vùng trung thế giới nữa anh ạ. Cho nên điều đó đều là một câu hỏi vô cùng lớn. Cho nên trong cái bài thơ tôi viết, tôi có bài thơ là Sài Gòn thương mến, tôi có mở đầu bằng hai câu: Sài Gòn xưa hòn ngọc Viễn Đông, bây giờ Viễn Đông thành phố nào là hòn ngọc. Tôi nghĩ thế, thấy thương yêu ra giết một Sài Gòn rực rỡ nét hào hoa, nhưng bây giờ còn đâu anh? Bây giờ Sài Gòn là hòn ngọc Viễn Đông, 554, vậy thì bây giờ Viễn Đông thì bây giờ là hòn ngọc, không phải Sài Gòn nữa anh ạ. Và cuối cùng tôi vẫn ước mơ rằng, và ao ước Sài Gòn hoa lệ theo đến lúc trở thành hòn ngọc Viễn Đông. Đấy là cái mơ ước lớn nhất của tôi.
Sài Gòn vẫn là thành phố Sài Gòn, không phải là thành phố xác người. Thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy, vào những ngày cuối tuần chuẩn bị cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, tôi lo lắng, tôi bồn chồn vì có những lúc bạn bè không giải quyết được nỗi lo của mình, có những lúc nghe lời khuyên trăm ngàn lần triết lý sâu sắc cũng chẳng giải quyết được ngổn ngang trong lòng tôi về chuyện quốc gia Việt Nam, và có những lúc như ngày hôm nay, như tối hôm nay, ta tìm đến nhau cho cõi lòng được ấm áp, cho tôi được nghe những khốn khổ của ông, những khốn khổ của người dân thân mến của tôi đang sống nơi ông ở. Cuộc đời đã trả cho chúng ta những quan hệ thật kỳ lạ. Kẻ bên ní biển, người bên nỡ biển. Răng ri hề. Hết đại hội đảng lần 12 đến lần khác, bọn cộng sản nó chỉ đổi chỗ cho nhau trong lúc con người Việt Nam cô đơn nhất. Ông biết tôi biết người Cộng sản tàn ác, đi qua người Cộng sản vô lương chi, con đường vẫn là con đường. Người yêu thương đi qua người yêu thương như nhà báo Nguyễn Tường Thụy với gia đình bà Mai, của cháu Đỗ Đăng Dư, con đường hóa thành tổn thương. Bao giờ con đường Việt Nam xuất từ Cà Mau thẳng tới Nam Quan mới được nối dòng thế hệ, thế hệ 4.000 năm văn hiến Việt Nam kiêu hùng. Nếu hiểu được thời gian và không gian là khoảnh khắc vô thường, thì dù ta đang ở đâu chăng nữa, mùa thu nào chăng nữa, vẫn không bội phản từ trong tâm thức thủy chung với nỗi đau của đất trời, nơi cô quận thương yêu. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn cựu chiến binh nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Dù rằng chúng ta gặp những khó khăn ban đầu, dù rằng tiếng chó sủa đêm khuya bên ngoài, có thể có ai ở đó đâu, ở đó chăng? Ông nói chuyện với thế lực thù nghịch bên ngoài. Chúng tôi cầu chúc ông nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ gặp lại, thưa nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Chúng tôi cũng cho không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn, 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy. Hệ thống YouTube Hoàng Vinh đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cựu chiến binh nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo Nguyễn Tường Thụy. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do Dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicaid, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên, Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa thu, tọa lạc tại Cali Saigon Mall, Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và giờ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, điện thoại 972-414-1300.
Trời Việt thanh thang.